Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2022. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Thành tựu. Quy nguyên diền mối trong thành tựu. Giải quyết chân hành tự đạt ưu. Thành đạt chính mình năng tự đạt. Thâm tình tự đạt chẳng còn mưu. Lương Duy Hành.
La réussite spirituelle. Retournons à la source de l'origine primordiale dans notre vie spirituelle. Quand nous trouvons une solution par une pratique véritable, par nous-mêmes, nous obtenons du succès. Efforçons-nous de parvenir à être sincères envers nous-mêmes. Quand par nous-mêmes, nous réussissons l'amour profond, nous nourrissons plus la de ruse.
Rồi, thành tựu là gì? Que ça veut dire la réussite
spirituelle.
Thành tựu là gì?
Thành tựu là thành công.
Thành công là
một chuyện có thể giải thoát. Nghĩa khác.
Thành công là nó có ý nghĩa gì khác không?
Đạt được kết quả tốt nhất. C'est-à-dire arriver à une réussite la plus haute possible. Dans la spiritualité, évidemment.
Chữ thành tựu này, nó, cái nghĩa thường của nó là đạt tới một cái kết quả gì? Hay là mình kết tập được một cái gì? Đi tới một cái mục đích gì? Khi hoàn thành tựu. La réussite que le mot que maître employé peut avoir plusieurs sens. Ça veut dire atteindre son but, achever ce qu'on devait faire, réaliser quelque chose. Ça résume dans ce mot. Quand on arrive à organiser un événement, on peut aussi parler de réussir. Quand on arrive à former son embryon mystique ou la perte de silence, c'est aussi réussir. Quand on parvient au Bouddha, à l'état de Bouddha ou des immortels, c'est aussi réussir. Cái thành tựu này á, thầy có dùng rất là nhiều trong mục bé tám, mà nó có thể có nhiều nghĩa, nhiều cái trường hợp xài nó khác nhau. Cũng như khi mà nói là có một bài kệ thầy nói là Phật tiên thành tựu cũng từ người, học khổ tiến thân ý vẫn tươi, tâm đạo vui cười không mến tiếc. Tâm đạo vui cười không mến tiếc, hành thông khai triển óc tâm tươi. Thì khi mà thầy nói Phật tiên thành tựu cũng từ người, là từ con người tu thành Phật thành tiên, thì đó mới thành tựu là Phật tiên. Donc dans ce vers, maître a dit que les Bouddhas, les immortels ont réussi à partir des êtres humains. C'est-à-dire, ils étaient des êtres humains, ils ont mené la vie de perfectionnement et ils ont réussi. Còn cái này thầy nói, muốn có Môn Y Châu thì phải làm sao? Thưa, muốn có Môn Y Châu phải chuyên cần hành pháp đứng đắn. Sớm giải nghiệp tâm thì Môn Y Châu sẽ xuất hiện, tu nhất kiếp ngộ nhất thời là vậy. Cứ hướng tâm về Phật tự động nó sẽ giải mê phá chấp, tức là giải nghiệp tâm, Môn Y Châu sẽ thành tựu. Ici dans cette réponse, maître il faut pratiquer et la perte de silence se forme, se constitue. Cái đó là thành tựu thành Môn Y Châu, nên là kết tụ thành Môn Y Châu. Kêu là thành tựu. Cái đó là cái nghĩa thứ nhì. Còn cái này thầy nói là hỏi nhiều người niệm Phật cảm thấy không ổn, tại sao? Đáp, thưa, không ổn là chứng minh sự từ bi đang bị chìm đắm trong cõi hồng trần quyết mạch. Chưa khiêu dậy được, cố gắng niệm một thời gian sẽ được khôi phục dần dần. Vạn sự khởi đầu nan, bá nhẫn thành kim thì thái hòa. Chỉ có sự kiên nhẫn và nhịn nhục thì mới thành tựu được nguyên lý từ bi. Muốn tu thì phải dày công hướng về thanh tịnh thì mới được an vui. Ở đây thầy nói là Chỉ có sự kiên nhẫn và nhịn nhục thì mới thành tựu được nguyên lý từ bi. Ici, Maître dit que, y a que, qu'avec la patience et la résignation qu'on peut parvenir au principe originel de la compassion. Là mình mới đạt được tới cái từ bi đó. Thì on peut parvenir à la compassion. Ở cái câu này thầy nói, dục do đâu mà có? Thưa, dục do nguyên lý thành tựu của trược khí hình thành, quy thổi thành diền mới, tình yêu ở nhân gian tạo ra ích kỷ và ác ý. Donc, dans cette réponse, la question c'est d'où vient les désirs sexuels. On dit que les désirs sexuels proviennent du principe originel de la reconstitution de l'énergie impure. Thành ra cái này nó là do sự cái nguyên lý cấu tạo của trực khí đó. Thành ra ở đây thầy nói là nguyên lý thành tựu. Nhưng mà nó được là cái sự cấu tạo của cái trực khí nó hình thành. Nó mới sanh ra dục. Thành ra một chữ của thầy đó, nó có tùy theo ổng xài ở chỗ nào đó, thì nó có ý nghĩa hơi khác một chút xíu. Thành ra mình học rồi mình phải học nhiều là vậy. Còn cái này trong câu kệ thầy nói cuộc sống nay mai chuyển khai vòng, khai không trí tuệ sống thông dong, vía hồn thành tựu duyên tương ngộ, ba cõi cảm thông chẳng nhớ trong. Donc dans ce poème, maître dit que le corps astral et l'âme se réalise dans l'opportunité de rencontre. Ça veut dire ils se rencontrent. Ils arrivent à se rencontrer. Donc, ils utilisent le même mot, mais pour parler d'autre chose. Gặp nhau, nó vía hồn gặp nhau, nó vía hồn thành tựu duyên tương ngộ, là thực hiện được cái duyên tương ngộ đó. Ils arrivent, le corps astral et l'âme arrivent à réaliser, ils sont parvenus à l'opportunité de la rencontre. Ça veut dire ils arrivent à se rencontrer. Ils ont réussi à se rencontrer. Còn nữa mà nhiêu đó chắc cũng đủ rồi. Quy nguyên diền mới trong thành tựu. Quy nguyên diền mới là sao?
Premier vers. Retournons à la source de l'origine primordiale dans notre réussite spirituelle.
Qu'est-ce que ça veut dire retourner à la source de l'origine spirituelle? Qu'est-ce que ça signifie? Quy nguyên diền mới là có nghĩa gì?
Trở về muốn nói.
Mối gì? Mối gì?
Mối đạo.
Mối đạo là ở đâu?
Diền mối là trở về một mối mà cái nơi mình đi ra.
À, nơi nào đi ra? Nơi nào mình đi ra?
Ở trên bộ lửa, ở trên...
Từ Thượng Đế đi xuống.
À, từ nguồn cội.
Nguồn cội.
Rồi còn gì nữa? Quy nguyên diện mới có nghĩa là cái gì khác không? Donc, retourner à la source de l'origine spirituelle, c'est retourner à notre origine. Ça, c'est une explication. Il y en a d'autres. Quy nguyên diện mới, hồi đó giờ nghe thầy giảng hoài, rồi thầy nói sao quy nguyên diện mới có nghĩa là cái gì? Hay là mình chỉ hiểu trở về nguồn cội thôi hết.
Yeah. Trở về điểm linh quang,
cái đó trở về nguồn cội đó.
Nó của Thượng Đế.
Rồi còn gì nữa ngoài cái đó, còn gì khác? Đâu phải có nhiêu đó.
Peut-être retourner à soi-même.
Soi-même là sao?
Chỉ nguyên chất của mình đó.
Nguyên chất là gì? Nguyên chất là cái gì? Nguyên chất là nó không có pha đó hả? Pure đó hả?
Peut-être, oui, ça peut être compris comme ça.
À, trở về nguyên chất là nó không có bị pha hả? Pha gì vậy?
Pha với trượt. Mình nói là cái nguồn cội của mình là thanh. On est archipel au départ, mais nous sommes pris dans l'engrenage de la vie, nous sommes devenus...
Cái này là chuyện nghiệp giảng đó nha, không phải thầy giảng nha. Đừng có nhớ nha. Cái này thầy chị Nguyệt giảng cho mình nghe đó.
Sans prétention, sans prétention.
Merci.
J'essaie de répondre le plus correctement possible.
Nhưng mà thầy không có giảng vậy.
Ah, oui, mais moi,
nếu mà thầy không có giảng, nếu mà thầy không có giảng thì chị Nguyệt giảng đâu sao?
Thế là cũng có nhiều cách lắm, mais enfin, il faut se lancer dans la vie, hein. Prendre des risques pour pouvoir être corrigé si on dit rien. Forcément, on reste avec nos bêtises.
Rồi.
Donc, j'essaie de sortir rồi. Ce que je sais pour être en vue d'être corrigé. Et
rồi, bây, giờ, ça. Bây giờ ai giảng kiểu khác đi. Thầy đâu có nói nhiều đó không? Thầy nói nhiều lắm mà.
Tu peux nous mettre un peu sur la voie.
Thầy nói trở về sự thanh tịnh của mình. Mình từ sự thanh tịnh mà ra. Moi, j'ai dit que retourner notre sérénité, c'est un lien aussi, hein.
Yeah.
C'est l'équilibre.
L'équilibre, l'harmonie.
Giờ để cho thầy trả lời nha. Mình va laisser notre maître répondre à notre place. Hỏi, nguyên nguyên diện mới là nguyên nguyên làm sao? Đáp. Cái này ra trong mục 8 mình đọc rồi. Thưa, nguyên nguyên diện mới là làm người có thể chứng minh rất rõ rệt là phần hồn đã đến từ không giới, rồi sẽ ra đi về với hai bàn tay không. Suốt đời ai ai cũng sống trong khổ, trong sự bất minh hồn và vía cho đến giờ ra đi, tùy theo luật nhân quả mà hành. Kẻ thực hành từ trước đến thanh tiến, cảm thức trần gian một lối phiền. Duyên nợ dễ đầy, tu khó tiến, bình sanh học hỏi, vẫn lo phiền. Qu'est-ce que ça veut dire tourner à l'origine de notre origine à la source de notre origine spirituelle. Ça veut dire que en tant qu'être humain, nous pouvons prouver clairement que l'âme vient du monde du vide et il va repartir avec les mains vides. Ils vivent en vivant dans cette vie, tout le monde vit dans la souffrance et dans l'ignorance de l'âme et du corps astral jusqu'au jour de départ, selon la loi de cause à effet, pour pratiquer, pour avancer. Đó. Thì nói nguyên nguyên gì mới là mình từ không giới đến thì mình sẽ trở về không. Ça c'est une définition du retour. À la source de l'autre origine spirituelle. Mình từ không giới đến thì mình phải trở về không. Đó là một cái định nghĩa của quy nguyên diền mới. Diền mới của mình là từ không giới. Bây giờ câu tiếp. Hỏi, quy nguyên diền mới là quy làm sao? Comment faire pour revenir à la source de notre origine spirituelle. Đáp. Thế quy nguyên diện mới là trở về với thực chất của chính mình, giải tất cả những sự vá víu trong nội tâm, dứt khoát chủ kiến. Kẻ chẳng còn mê tín tạo mù mờ, dứt khoát tâm tu chẳng ước mơ, trí ý phân minh không giấy bận, thành tâm tu luyện tiến từ giờ. Revenir à la source de notre origine spirituelle, c'est-à-dire revenir à notre propre vraie nature. Ça veut dire dissiper toutes les rapiéçages dans notre fort intérieur et trancher net avec notre objectivité, notre idée personnelle. Thì đó này nói cái nguyên nguyên gì mới là trở về với thực chất của chính mình. Là nguyên nguyên gì mới. Sẽ revenir à sa propre vraie nature. Nói, nguyên nguyên gì mới là nguyên nguyên làm sao? Đáp. Thế nguyên nguyên gì mới là luồng điển trung tâm bộ đầu hội nhập với thanh quang. Tự nhiên hiểu mọi việc của chính mình đã tạo ra từ tiền kiếp tới bây giờ. Tự ăn năn sám hối, dốc lòng tu tiến. Troisième définition. Revenir à la source de notre origine spirituelle, ça veut dire que le flux d'énergie du sommet de la tête fusionne avec la lumière pure. Et de, naturellement, nous allons comprendre toutes les choses que nous avons créées depuis les existences antérieures jusqu'à maintenant. Et nous allons nous repentir et nous efforcer de pratiquer et d'avancer. Troisième définition, c'est-à-dire que le flux d'énergie du sommet de la tête fusionne avec la lumière divine. C'est assez élevé, hein? Pas évident. Hein? Et à ce moment-là, on comprendra tout ce qu'on avait depuis les existences antérieures jusqu'à nos jours. C'est-à-dire qu'on arrive à revoir tout son passé. Ce n'est pas donné. Tinh vi sáng sủa chiếu muôn bề, tự tiến không ngừng chẳng chán chê, đời đạo sống hành tâm tự giác, quy nguyên diền mối rõ muôn bề. Thầy nói đây câu hỏi này hỏi là minh đạo tâm là minh làm sao? Đáp thưa minh đạo tâm là thấy rõ mọi việc sẽ trở về không. Nhiên hậu mới cảm thông được ánh sáng diệu thanh của trời Phật. Thì lúc đó mình hiểu đạo rồi đó, mình thấy mọi sự nó trở về không, cũng như cái định nghĩa đầu mà mình nói mình trở về không giới đó. Thì lúc đó mình mới quy nguyên diền mối, mới rõ muôn bề, là mình hiểu hết. Cái chuyện gì mình cũng hiểu hết. Khi mà mình quy nguyên diền mối là mình hiểu hết mọi sự việc. Là nó cũng là đi tới thành tựu rồi đó, đi tới cao rồi đó. Donc on arrive à comprendre le cœur spirituel, ça veut dire on arrive à voir que toutes les choses reviennent au vide. Et à ce moment-là, nous pouvons comprendre la lumière merveilleuse et pure de Dieu et des Bouddhas. Et lorsqu'on revient à la source de notre origine spirituelle, nous allons comprendre tous les côtés, tous les aspects. Si on arrive à l'illumination, qu'on arrive à tout comprendre, qu'on revient à la source de notre origine spirituelle. Hỏi, muốn khai minh trí tuệ thì phải làm sao? Thưa, muốn khai minh trí tuệ thì phải thực hành pháp môn và niệm Phật sẽ đạt tới thanh tịnh. Chỉ có thanh tịnh mới mở được trí tuệ siêu thức, không nói mà hiểu, không làm mà tiến. Kệ, khai thông chẳng có gieo phiền muộn, thức giác minh tâm chẳng có phiền. Uyển chuyển thâm tình trong thức giác, quy nguyên diền mối tự về nguồn. Ở đây thầy nói, retourner la source de notre origine, spirituelle, ça veut dire revenir à notre origine. Ở đây một cái khác nữa, thật thà có hữu ích gì cho người tu không? Thưa, thật thà là trật tự của càn khôn vũ trụ. Kể quy nguyên diền mối rõ tâm thân, thức giác, chơn tu chuyển tối cần. Tạo loạn không thông đường bế tắc, thật thà chắc phát tự mình phân. Est-ce que la sincérité est utile pour un pratiquant spirituel? La sincérité, c'est l'ordre de l'univers. Quand on revient à la source de notre origine spirituelle, nous comprendrons notre corps et notre âme. Nous éveillons à la connaissance et dans la véritable pratique, nous faisons les choses nécessaires. Et si nous créons des perturbations, nous serons bloqués. Lorsque nous serons sincères, nous allons analyser clairement. Rồi, nãy giờ là nó có mấy cái định nghĩa về quy nguyên diệt mối. Em muốn nói gì?
Tu as posé la combien? Il y a eu quatre, n'est-ce pas?
Giờ nhắc lại nè. Quy nguyên diệt mối là trở về cái nguồn cội của mình. quy nguyên về viền mối là sẽ trở về không giới. Này cái quy nguyên viền mối là luồng điển trung tâm bộ đầu hội nhập với thanh quan, tự nhiên hiểu được hết mọi việc chính mình đã tạo ra từ tiền kiếp cho tới bây giờ. Ba cái quy nguyên viền mối là trở về với thực chất của chính mình. Bốn cái quy nguyên viền mối là cái này cũng trở về không giới thôi, nghĩa là chung quy là ít nhất cũng bốn cái rồi. Donc on a encore quatre définitions. C'est revenir à la sphère du vide. C'est notre flux et revenir à notre propre nature, notre vraie nature. Revenir à notre flux d'énergie fusionne avec la lumière pure de l'univers et revenir à notre origine. Quy nguyên viền mối trong thành tựu. Trong thành tựu ở đây có nghĩa là gì? Quy nguyên thành viền mối trong thành tựu là có nghĩa là cái gì? Đọc qua cái câu này mình nghĩ là cái gì?
Ça peut être à l'intérieur de notre microcosme.
Câu này có nghĩa là mình chỉ có quy nguyên viền mối được khi mà mình thực hành, là mình thành tựu á, thì lúc đó mình mới quy nguyên viền mối được. Donc cette phrase, ce verbe signifie que nous pouvons revenir à notre origine, la source de notre origine spirituelle, que dans les réussites. Mais quand on parle des réussites, ça cache une pratique très assidue et très dure pour pouvoir réussir. Trong thành tựu là trong mình đạt được kết quả, mà muốn đạt kết quả là chỉ có hành trói chết là một kỳ công mình mới đạt kết quả. C'est un exploit pour obtenir des résultats spirituels. Donc c'est dans notre exploit de la pratique. Giải quyết chân hành tự đạt ưu. Chân hành là hành làm sao mà kêu là chân hành? Qu'est-ce que c'est la véritable pratique?
Deuxième vers, quand nous trouvons une solution par une pratique véritable, par nous-mêmes, nous obtenons du succès.
Qu'est-ce que ça signifie la pratique véritable? Nous pratiquons chaque nuit. Tous les jours, mais qu'est-ce que ça veut dire pratiquer une pratique véritable? Qu'est-ce que ça signifie?
Il faut pratiquer une manière juste dans l'ordre. Non, pardon?
Non, allez.
Il faut pratiquer d'une manière juste dans l'ordre.
Non, allez.
Attendez.
Vas-y, y allez.
À, mình phải thực hành một cách đúng đắn mà rất là trong trật tự.
Đủ không? Cái đó có thể đủ là kêu là chân hành đấy hay không?
Chưa đâu.
Est-ce que ça suffit pour que qu'on appelle pratique véritable?
Non, certainement pas, parce qu'il y a beaucoup d'autres critères très difficiles à atteindre.
Yeah, non, allez.
Em thêm vô là il faut pratiquer avec assiduité et sincérité. Mình làm, mình tu hành phải, mình phải ráng và mình phải làm thật tình.
Thật tình có đủ chưa?
Hay là chưa, có phải bỏ cái tranh chấp.
Hay là phải có cái điều kiện gì khác nữa?
Có phải bỏ sự tranh chấp.
Phải có cái điều kiện mình phải biết mình sửa mình.
Mình sửa mình là mình cũng đang tu vậy thôi, chứ có thể gọi là chân hành chưa?
Se
corriger, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais est-ce que ça suffit pour être qualifié de pratique véritable?
C'est la mort.
Hein?
Tôi chết bỏ.
bỏ làm sao? Chết là phải bỏ chứ đâu có lấy được.
Mình cố gắng không có quel que soit la difficulté, même jusqu'à la, tu vois, il faut qu'on maintienne jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'on n'abandonne jamais.
Ça veut dire qu'elle ne doit pas s'arrêter de pratiquer. Bon, ça, c'est déjà un point. C'est on doit pratiquer sans discontinuité. Ouais. Sans discontinuité. Hein? C'est oui. Très, très, très régulier. Ça veut dire qu'on s'adonne complètement à la voie spirituelle et pas à autre chose. Difficile, hein?
Ah oui.
Rồi. Yeah.
Mình theo mình hành pháp đó mình phải nghĩ tới trời Phật chứ không phải mình ngồi đó mình hành mỗi ngày cũng giống như mà cái ý mình nó hướng về chỗ khác chứ không có hướng hướng thượng.
Uh-huh.
Moi j'ai dit que quand on pratique la méthode, faut penser à Dieu et Bouddha, faut pas penser vagabonder notre pensée ailleurs sur la vie terrestre. Parce que des fois, on pratique tous les jours, mais la pensée n'a pas dirigé vers le haut. Mm. Có đôi lúc mà mình hành pháp, mình không có nghĩ tới trời Phật, mà mình nghĩ chuyện đời này kia nọ.
Thì đúng rồi đó, cái đó cũng là một điểm, ça aussi c'est un point. C'est par notre pensée. Dans la pratique spirituelle, on doit penser au monde des Bouddhas, au principe de Namo Amida Phật. Rồi gì nữa?
Giác nghiêm lực.
Giờ giác nghiêm lực là cũng bây giờ mình đang hành thôi chứ chưa có gọi là chân hành được. Cũng được, cái đó cũng được. Là đứng đắn thôi, cái giai đoạn đầu đó là mình tu hành đứng đắn thôi, có nghiêm lực. Nhưng mà cũng chưa có đủ. Phải cái nhiều, cái đó là một trong những điều kiện để mình bắt đầu, mình tập đi về cái chân hành. Le fait d'être rigoureux dans l'emploi du temps, c'est un premier point de base qui nous permet de nous orienter vers la pratique véritable. Rồi, giờ để đọc mấy cái lời giảng của thầy nha. Toronto ngày 30 tháng 5 2006 hỏi những gì gọi là quý thương đáp, thưa những gì quý mới gọi là thương kể. Duyên lành tốt đẹp mới quý thương thực hành chánh pháp, duyên trời độ, quy nguyên diền mối mới chân hành. Học hỏi không ngừng tự hướng thanh. Donc là c'est une première définition qui est très difficile, qui est liée à la définition de le retour à la source de notre origine spirituelle. Lorsque nous avons une heureuse opportunité, nous aimons et nous nous estimons. Nous pratiquons le véritable dharma que Dieu nous a accordé selon l'opportunité karmique. Nous revenons à la source de notre origine spirituelle pour pouvoir pratiquer véritablement. Ça demande quand même un niveau d'énergie est quand même assez élevé, hein, parce qu'on parle de retour à la source de l'origine, notre origine spirituelle. D'après les quatre définitions qu'on avait vues, c'est quand même très élevé. Hein. Et là, on va pouvoir pratiquer véritablement. Rồi, hỏi. Một cái tháng 5 1992 hỏi ý chân hành là sao? Thưa, ý chân hành là lúc nào cũng ý tưởng lúc nào nha. Lúc nào nha. Cũng ý tưởng đến giải thoát. Hướng về xứ Phật, quán thông nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Tự quán thông chính mình, cảm thức mỏi mỏi cũng về không. Thì từ quán của chân tâm mới bộc khởi, ý lực thanh nhẹ, cảm thức đạo mùi càng ngày càng lớn rộng, ổn định. Thì không còn dính dấp đến tiền tài danh vọng nữa. Được khí và sự mê lầm không có cơ hội phá vỡ chân tâm. Một lòng một dạ khai thác chân lý chính mình, liên hệ với trời Phật. Vui trong thanh tịnh, sống trong tự nhiên và hồn nhiên. Ý lực giải tỏa mọi sự nan giải của chân tâm. Không còn bị sự lôi cuốn của hồng trần. sát thân thanh nhẹ, lúc nào cũng vô tư, nền tảng từ bi sống dậy, nuôi dưỡng sự thương yêu và tận độ. Kệ, từ bi khai mở tự tiến vô, giải tỏa phiền ưu, giải nấm mồ, đau khổ chẳng còn, tâm sống động, tự tu tự giải, niệm Nam Mô. Cái chân hành này nó cũng quá cao đi. La définition de ce mot pratique véritable, c'est encore très très élevé comme l'autre. Parce qu'il a dit qu'est-ce que c'est la pensée de la pratique véritable. Et la pensée, quand on a la pensée de la pratique véritable, c'est, ça veut dire à tout moment, hein, c'est sans arrêt. Nous avons, notre pensée s'oriente vers la libération et s'oriente vers le monde des Bouddhas. Nous pénétrons, c'est pas nous comprenons, nous pénétrons le principe originel de Namo Jidafa. Et nous pénétrons nous-mêmes, pas facile, hein? Et nous comprenons que toutes les choses reviennent au vide. C'est-à-dire, quand on arrive à voir que toutes les choses reviennent au vide, plus rien nous perturbe. Et từ quan của chân tâm mới bộc khởi, à ce moment-là, la lumière de compassion de l'âme véritable se développe. Pas facile, hein, déjà parvenir à l'âme véritable. Et ensuite, que la lumière de compassion se développe, c'est une autre étape très élevée. La force de notre pensée est pure et légère. Et nous ressentons que la saveur spirituelle s'agrandit de jour en jour. Et nous sommes établis dans le calme et nous n'avons plus rien à voir avec l'argent, les renommées. Et à ce moment-là, l'énergie impure et les errements n'auront plus l'occasion de détruire notre cœur véritable. C'est-à-dire, on est revenu complètement au cœur véritable. Oui, Yina. D'un seul cœur, de tout son cœur, on développe notre propre vérité en relation avec Dieu et le Bouddha. Et nous nous réjouissons dans la sérénité. Nous vivons dans le naturel et dans la spontanéité. La force de notre pensée dissipe toutes les difficultés de l'âme véritable. Nous ne sommes plus entraînés par les poussières de la vie. Notre corps est pur et léger, à tout moment insouciant, et la base de la compassion se réveille et nous nourrissons l'amour et le fait de sauver les gens à l'infini. Ça veut dire que là, on y part de l'état d'un Bouddha pour pas avoir la pensée de la véritable pratique, c'est pas donné aux êtres humains. Ở đây thầy nói cái ý chân hành đó, mình đọc qua là mình thấy cái này nói về một con Phật, nhưng không phải nói về người thế gian. Người thế gian không có cái ý chân hành được. Mình chỉ tập tành đi tới thôi, chứ mình chưa có đạt tới cái ý chân hành được. Tại sao cần đảnh lễ Phật? Thưa, cần đảnh lễ Phật tức là ý niệm thoát tục về nơi thanh nhẹ, nhiên hậu mới có cơ hội đảnh lễ Phật. Kể, quy nguyên thanh tịnh mới chân hành, đảnh lễ hòa tan chung ý chí, thoát tục hành thông điển giới tùy, từ bi phát triển chẳng còn thi. La question c'est pourquoi on a besoin de saluer le Bouddha. Nous avons besoin de saluer le Bouddha parce que ça veut dire qu'on a la pensée vers la libération, vers un endroit pur et léger, pour ensuite avoir l'occasion de saluer le Bouddha. lorsqu'on revient à la source de notre sérénité, à ce moment-là, nous allons pratiquer véritablement. S'il faut revenir à la sérénité, quoi, comme le Bouddha. Et on peut saluer le Bouddha et fusionner avec sa volonté. C'est-à-dire, on peut fusionner avec la volonté, quoi, du Bouddha. C'est quand très élevé, cái này cũng là cao quá rồi. Nguyên nguyên thanh tịnh mới chân thành, đảnh lễ hòa tan chung ý chí. Là mình trở về, mình hòa tan chung ý chí với ông Phật rồi đó, mình thanh tịnh như ổng rồi đó, mình mới gọi là chân hành. Chân tu thức giác tự tâm hành, quý tưởng trời cao, hướng thượng thanh, mưu sự do trời, cao tận độ, bình tâm thanh tịnh, trí chân hành. Ici, c'est, il a parlé, il faut avoir l'équanimité et la sérénité et notre esprit pratique, pratique véritablement. Ở đây là kể hướng tâm thanh nhẹ tự quy hành, quy hồi ổn định, lý vô sanh, học hỏi vô cùng tâm thức giác, lui về thực chất, tự chân hành. Là il parle de revenir à sa propre nature pour pratiquer véritablement. Donc ça rejoint un peu le retour à la source de notre originel spirituel. Ça va de pair, ça va ensemble. Thì cái chân hành này nó, mình xét kỹ lại thì nó cũng đi chung với cái quy nguyên quy về nguồn gốc của mình đó, quy về quy nguyên diện mối đó, thì nó cũng đi chung với cái chân hành. Lúc đó mới gọi là chân hành được, chứ không phải là giỡn. Mình không có thể gọi là mình chân hành được. Mình ráng tu đàng hoàng thôi, chứ mình chưa có đạt tới cái chân hành. On ne parvient pas encore à la pratique véritable. C'est une réussite. Cái đó cũng là một cái sự thành tựu. Quy nguyên diện mối trong thành tựu, giải quyết chân hành tự đạt ưu. Mình giải quyết hết mọi chuyện rồi đó, thì mình mới đạt tới cái chân hành. Chân hành thì mình tự đạt ưu, là được đạt cái gì mà cao quý nhất. Kêu bằng đạt ưu, l'excellence. On parvient à l'excellence. Là mình được cái gì mà tốt đẹp nhất á. Là mình phải đi tới chân hành, mà mình đạt tới cái chân hành là mình đã đạt cao rồi. Rồi.
Những cái chân hành nó cao hơn cái chân tu anh.
Thì bây giờ mình chân hành với chân tu nó cũng cao, hai cái là nó cũng cao hết. Còn mình là bây giờ mình chỉ tu thôi, mình ráng mình tu thôi, y hài vậy. Mình tu nhiều kiểu tu, không? Tu lơ mơ, tu tài tử, tu tà tà, thì cái đó mình tu đủ kiểu hết trơn á. Nhưng mà muốn đạt tới cái chân tu, chân hành á, là nó cao lắm. Mình chưa có chân mà, trong người mình còn tà mà. Mình còn tà, mình còn tà, mình sao dám gọi là mình chân? Nous sommes encore impurs. Donc on peut pas parler qu'on on a la véritable pratique parce qu'on est encore impur. Mình còn trần trượt, làm sao mình dám nói mình chân? Hiểu không? Giải quyết chân hành tự đạt ưu. Thì bây giờ mình đi tới thanh tịnh, thanh nhẹ như ông Phật, là lúc đó ông mới là chân hành. Ông hành kiểu khác rồi. Ông phải hành như mình nữa. Hành như mình là lo tranh đấu để cho cái trượt nó đừng bám vô mình mỗi ngày nè. Lo quét rác hàng ngày nè. Còn giật lộn với cái trần đời nè. Hồng trần nó đang lôi cuốn mình. Còn chân hành đâu có, trần trượt nó đâu có lôi cuốn nữa. Thoát rồi. Mình thoát khỏi là cái sự thu hút của trần trượt rồi. Nãy có nói đó. Sự thu hút.
Có chữ chân là cao rồi.
À, có chữ chân là cao rồi. Mình trở về cái chân tâm mình là cũng là cao rồi. Mà mình chưa trở về với chân tâm được rồi. Mình còn sống mỗi ngày, mình sống với phàm tâm mình. Mình chứ đâu có sống được với chân tâm đâu. Nên phải biết mình là còn tà. Nous sommes encore impurs. Nous ne parvenons même pas à rejoindre notre âme véritable. thành thật chính mình, năng tự đạt. Thành thật là cái la connaissance là nous allons réussir facilement. Et pourquoi on parle de sincérité dans la pratique? Pourquoi la sincérité a une importance dans la pratique? Tại sao cái thành thật nó quan trọng trong con đường tu? Nãy có nói, nãy thầy có giảng. Nhớ không? Nãy thầy có giảng á. Trong mục bế tám á. Sự thành thật á, chất phát á.
Nãy Bảo có nói thành thật cũng một cách chuyên nhiên dùng mối thành tủ gì đó.
À, mà tại sao vậy? Tại sao cái thành thật nó là nó giúp cho mình quy nguyên diện mới là tại sao vậy?
Parce que lorsqu'on est honnête avec soi-même, on ne doit pas prétendre plus que ce qu'on est. Il faut bien se situer et dire je suis encore tort, je suis encore fautif, etc. Il ne faut pas se tromper et parler d'une manière non correcte de notre situation actuelle aux autres non plus. Il faut vraiment se présenter comme on est.
Nãy thầy có nói cái thật thà là cái gì? Cái định nghĩa của thật thà của thầy, nãy thầy có nói một cái rất là quan trọng. Bắt kịp không?
Về nội ở đây có nghe mà, mình nghe, không nhớ.
Không nhớ à?
Chắc.
Hả? Không phải. Thầy nói trật tự là cái gì? Thật thà là trật tự của càn khôn vũ trụ.
Càn khôn vũ trụ.
La sincérité est l'ordre de l'univers. C'est pour ça que c'est important. Nous voulons revenir s'harmoniser avec l'univers. Et si nous n'avons pas d'ordre, nous ne pouvons pas revenir fuser avec l'ordre de l'univers. Thành ra mình phải thật thà. Thật thà là cái trật tự của càn khôn vũ trụ này sắp đặt. Mà mình mất cái sự thật thà là mình không có trở về cái trật tự của càn khôn vũ trụ. Làm sao mình hòa nhập với càn khôn vũ trụ được? Vous voulons fusionner avec l'univers. Et si nous ne revenons pas à l'ordre de l'univers, comment pouvons-nous fusionner avec l'univers? Thật thà là trật tự của càn khôn vũ trụ. Nhớ không? Giờ nhớ chưa?
Giờ nhớ rồi.
Mai
nghe mốt. Hai ba lần mà giờ mới
nhớ. Giờ mai mốt hỏi lại ha.
Je peux profiter pour te demander, tout à l'heure tu as parlé des principes de Namo Ajita Phat. Comment tu traduis les principes de Namo Ajita Phat?
Les principes, c'est les six significations.
La vérité, oui, je sais, c'est le feu, tout ça, là, les six points.
Mais pénétrer le principe, ça veut dire que tu vois à travers toutes les choses, tu peux le ramener au principe de Namo Ajita Phat.
Oui. Et c'est quoi ces principes dans les affaires? Est-ce qu'on peut résumer par la vérité?
Parce non, que... non, non. Nam, ça veut dire le feu.
Mo, oui, les six l'air. Points, Namo Ajita Phat, je comprends. Au fin, c'est la sérénité. Mais quand tu vois, tu invoques Namo Ajita Phat, tu ne vas pas penser seulement à ces six éléments. Non, est-ce qu'on peut traduire, par exemple?
Au début, première étape, déjà tu t'entraînes à invoquer. Et tu t'entraînes tes entités à invoquer.
Oui.
Et après, quand ton énergie est assez concentrée et élevée, à ce moment-là, tu n'invoques plus. Tu es au sommet de la tête et tu penses à tout le temps, 24 heures sur 24. Hein?
Oui, oui.
Un amour de la femme.
Oui.
C'est et ensuite, tu vas pénétrer le principe originel, c'est tu vois que tout autour de toi se manifeste le principe de Namo Ajita Phat partout.
Oui. Et ce principe de Namo Ajita Phat, c'est quoi? C'est ça que je voulais te poser la question.
Le principe, c'est que tu vois que partout, il y a le feu. Partout, il y a la chaleur. Et partout, il y a l'air. Et partout, il y a le développement. Et partout, il y a l'aura. Partout, il y a la sérénité. Mais tu dois le décrire, le voir à tout ce qui est autour de toi. Et pour l'instant, tu ne vois que la vie terrestre et les impuretés.
Oui, mais excuse-moi, tu sais, moi, j'ai compris comme ça. C'est-à-dire, le principe, à mon niveau, hein, j'essaie de te demander. C'est-à-dire, je vois, par exemple, une fleur, quand elle est épanouie, elle est très belle. Mais je vois son aspect, une fois, quelques jours après, elle peut faner.
Non,
c'est pas
le principe de Namo-Yava. Ça, c'est le principe de la naissance, de la fixation, oui. De l'annihilation et de la destruction. C'est pas le principe de Namo-Yava. Il ne faut pas mélanger. Cái hoa nó nở rồi nó tàn, cái đó là trong cái nguyên lý sanh trụ hoại diệt, chứ không phải là nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật nó không phải trong cái hoa, nó không phải nằm trong cái đó. Bây giờ giải nghĩa làm sao?
Non, parce que j'ai ça m'a perturbé parce que quand je vois une chose, tu dis il faut voir en profondeur une chose. Par exemple, quand tu vois tout ce qui est vérité, c'est ça, ça peut traduire par les principes de Namo Amida Phakon.
Non, ça n'a rien à voir.
Ah, d'accord.
Ça n'a rien à voir. Si tu veux voir le principe Namo Amida Phakon à travers une fleur, c'est autre chose. C'est pas ça. Nếu mà muốn thấy được cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật qua cái bông á, thì phải nhìn kiểu khác chứ không phải nhìn cái đó. Đó nãy giờ nói đâu, Siêu Lan nói đâu có cái gì dính líu tới Nam Mô A Di Đà Phật ở đâu đâu. Phải không? Hồi nãy cái bông nó nở rồi nó tàn nó chết rồi đâu có chữ Nam Mô Di Đà Phật ở đâu đâu. Bây giờ muốn thấy cái Nam Mô Di Đà Phật ở trong cái bông phải nói như thế nào? Phải hiểu như thế nào? Thì cái bông nó...
La fleur, elle a besoin de chaleur, c'est ça?
Ouais.
De chaleur, de l'air, de l'espace, de la lumière, etc.
C'est ça? Bây giờ nói từng chữ đi, cho nó rõ ràng đi, nói tùm lum mát, ngồi không biết được. Rồi, Nam.
Nam.
Cái bông nó làm sao?
Bông có... Chắc là chaleur du soleil, tout ça, là pour le...
Thì nó có phải có hơi nóng nó mới sống được, phải không? Là Nam. Mô, l'air. Est-ce qu'elle a besoin de l'air?
Oui, tout le monde.
Bon, que bon, oui, elle a besoin de l'air. Ah, l'eau.
Ah, oui, faut qu'on nous mette sang.
Pour arroser, hein? Avec la sécheresse, ouais. Elle va mourir. Rồi, yi.
Ma yi da Phật.
Yi là cái gì? Nói trước đi, chưa gì hết, mới chạy qua đạo Phật gì?
Nam mô a. C'est le feu. Yi, c'est pas le...
Yi, là cái gì?
C'est pas le développement.
Yi là phát triển.
Thì phát triển, cái bông nó nhờ có không khí, nè, nó giờ có sức ấm, nè, nó giờ có nước, nó mới phát triển được. Donc, la fleur, elle a besoin de la chaleur, de l'air, de l'eau, pour pouvoir se développer.
Ouais.
Mới tới chữ Yi, Da.
Yi, Da.
La fleur, elle va exposer, ses couleurs originelles. C'est parce que chaque fleur a ses propres couleurs que Dieu a accordées. Hein? Donc, il va exposer ses propres couleurs pour rivaliser avec l'autre, les autres fleurs dans le jardin, hein? Oui. Pour se développer.
Oui, chaque fleur a sa propre beauté.
Rồi, Phật.
Linh cảm.
Rồi, giải thích sao?
Fleur cũng phải đẹp rồi sau chết phải
không? Không có chết, vẫn được chết, không có ăn nhậu gì chỗ này. Đây không có nói vấn đề chết. Đây nói gì Nam Mô gì là Phật, chứ không có nói vấn đề chết. Bỏ cái chết qua một bên đi.
Bọn mình có thể phát Nam Mô gì là Phật, Phật là linh cảm à? Linh cảm. Y cũng phải sống. Được không?
Phải sống. Linh cảm là cái gì? Linh cảm là cái gì?
Sérénité.
Gọi sérénité. Linh cảm là nó cảm nhận được. Nó cảm nhận được cái bông đó mình nói nó nghe. Cái bông đó mình nói nó nghe. Có chư tiên ứng hầu. Mình nói nó nghe. Mình vuốt ve nó. Mình nói chuyện với nó. Cái bông nó tươi lắm. Ils ont des sentiments. Ils ont des ressentiments. Quand oui, tu parles avec une fleur,
on pousse encore plus belle.
Ah oui, elle est encore plus belle. Ça veut dire que quand chaque jour, tu parles avec tes fleurs et quand tu médites, tu viens parler avec tes fleurs, tu caresses tes fleurs, elles sont belles. Elles sont encore plus belles.
Oui, oui.
Et où tu as?
Alors ça, c'est à travers le Namo Ajitafa.
Mais il y a où le Namo Ajitafa?
Oui, ça m'a... je voulais poser déjà depuis longtemps cette question, ça m'a perturbée, tu vois. Et moi, je croyais que tout ce qui est vérité, c'est, ça veut dire dans le principe de Namo Ajitafa.
Quand on reste dans son coin et on pense des choses, on croit que c'est vrai, mais en fait, c'est complètement faux.
Et là, ce n'est qu'un exemple d'une fleur. Et si on prend un autre exemple sur, sur quelque chose de différent, comment on peut...
Il faut invoquer, encore plus. Parce que tu n'invoques pas assez, tu ne peux pas pénétrer le principe originel.
Oui, ça c'est sûr, c'est pour ça que je pose la question.
Non, maintenant tu as, déjà un exemple pour rectifier le tir. Maintenant, il faut continuer à pratiquer.
Oui, oui, mais ça c'est sûr, c'est pour tout le monde, hein, je crois. Je ne suis pas la seule. Mais heureusement, tu m'as éclairé ce point-là, parce que ça m'a perturbé. Je dis, c'est quoi les principes Namo-Ajitafa? Surtout, il invoque beaucoup. Il dit, il faut penser à chaque fois au principe de Namo Ajitafa. Et moi, je pensais à la vérité, l'idée, en fin de compte, c'est la vérité. Mais oui, mais maintenant, je comprends.
La vérité comporte plusieurs principes originels. Là, ce que tu es en train de parler de la vie, de la mort, c'est un des principes de la vérité. Ce n'est pas toute la vérité. La vérité, c'est d'où vient cette fleur, quelle est son origine, pourquoi elle est là. Il y a encore beaucoup de choses à étudier, pour connaître la vérité. Et pourquoi, même si on coupe les fleurs, il reste toujours des fleurs sur Terre.
Oui.
À quel moment elles vont disparaître complètement de la Terre? À quel moment il va y avoir de nouvelles espèces de fleurs? Et tout ça, c'est la vérité. Cái bông là nó cũng có nhiều chuyện chứ đâu có phải là cái sanh trụ hoài vậy không. Cái bông từ đâu có, cái màu sắc nó ở đâu có và cái nguồn gốc nó ở đâu. Tại sao cắt bông hoài mà nó cũng còn bông hoài? Khi nào mà nó xuất hiện cái bông mới tại thế gian và khi nào nó tiêu diệt nó không còn cái giống bông nó tại thế? Tại đâu? Do đâu? Thì cái đó phải học. Cái đó phải học đạo mới hiểu chứ. Mình không học đạo thì mình đâu có hiểu. Mà học đạo là vô cùng, một kiếp này học không có hết. May mắn là kiếp này mình có dư để học. Mà bây giờ may mắn nữa là mình chịu học hay không?
Ừ. Bảo vậy, bà Bảo nói, thầy nói mỗi lần mình phải nhớ tới nguyên lý của Namo Ajitafa Phật. Vậy giống mình nãy nói, thầy thấy một cái bông, thầy hiểu một cái tại sao bông này sinh ra vậy, thầy phải hiểu...
thầy thấy hết chứ.
Kiểu này phải không? Kiểu này phải không?
Thầy dòm thầy thấy hết. Cái đó là nói hạ xuống thấp cho mình dễ hiểu vậy thôi. Chứ thầy thấy hết nguyên căn nguồn gốc của mọi sự việc. Thầy thấy hết rồi.
No, mà thầy nói mình á, chừng nào mình niệm Phật á, mình phải hiểu thôi.
Mình hiểu thôi. Bây giờ giai đoạn đầu mình hiểu thôi. Mình hiểu để đừng có mê tín. Tại người ta niệm Phật thường thường ta mê tín, niệm Phật là cầu xin. Cho nên mình hiểu cái nguyên lý đó thì mình không có cầu sinh. Hiểu cái nguyên lý đó là của càn khôn vũ trụ chứ không phải là cái nguyên lý cầu sinh.
Ok.
Donc maître a dit qu'on invoque, il faut comprendre les significations des six mots pour ne pas tomber dans l'imploration des aides. Parce que souvent les gens, le commun des mortels, quand il invoque Namo Ajitafa, c'est pour implorer de l'aide au Bouddha. Il demande au Bouddha de venir les aider, mais il ne pratique pas pour rejoindre le Bouddha. Donc, dans un premier temps, c'est pour ça, dans les six premiers mois, on oblige les pratiquants à pratiquer en plaçant les mots sur les six chakras pour qu'ils comprennent bien la signification de chaque mot. Cho nên, dans 6 tháng đầu, bắt cái người hành giả phải niệm trên 6 luân xa để hiểu rõ cái ý nghĩa của mỗi chữ Nam Mô Di Đà Phật, để dẹp bỏ cái sự mê tín đó đi. rồi sau này mình phải ráng nhiều nữa mình mới quán thông được cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, chứ bây giờ ông thầy ông cắt nghĩa thì mình mới hiểu cái căn bản của nó thôi.
Yes, merci.
Rồi nha.
Oui, ça fait déjà un moment que je voulais poser cette question.
Đây, cho tôi xin hỏi thầy, nói là cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là liên hệ với cái thực hành của mình, là Nam Mô là soi hồn, A Di Đà Phật lớn Đà Phật là thiền định, là liên hệ bằng cách nào?
Cái đó là mấy người mà người ta tu cao rồi đó, lên trên đó, thay vì người ta thực hành đâu có còn cái thân xác nữa, bằng ý rồi thì nó đâu có còn xác nữa, mà soi hồn mà pháp luân là thiền định. Thì khi mà người ta đã niệm được cái lên cao rồi, phần hồn ta luyện bằng cách là ta niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô là nó tương đương với là soi hồn, A Di nó tương đương với pháp luân, Đà Phật nó là tương đương với thiền định. Là tất cả những cái chấn động lực của nó là nó sẽ hóa giải tất cả. Mình thiền để chi? Mình thiền soi hồn, pháp luân, thiền định để làm gì? Mình soi hồn là cũng để hóa giải nè, bộ đầu nè. Mình pháp luân để hóa giải ngũ tạng nè. Mình thiền định để ổn định nè, nhập định nè. Thì bây giờ mấy người mà tu lên cao rồi, người ta không còn thân xác nữa, người ta còn không còn hút trượt qua cái thân xác này nữa, nhưng mà người ta cũng giải được. Cái Nam Mô là cái chấn động lực thanh nhẹ của Nam Mô nó cũng hóa giải, mà A Di nó cũng hóa giải, mà Đà Phật nó cũng hóa giải, thì người ta vô cho nhập định rất dễ dàng, đâu cần nữa. Nhưng mà mình trình độ của mình thì không có làm cái đó được, nên trên Phật sự sẽ dạy cho mình.
À, vậy là mấy cái đó dành cho mấy người mà không có thọ còn xác nữa hả?
Thì cái đó hay là mấy người mà tu cao rồi đó, tu mà người ta thân ngoại thân rồi đó, người ta làm cái đó được. Còn mình chưa ra khỏi cái bản thể là mình lo trì niệm mà còn chưa xong nữa mà. Donc maître a expliqué à un moment, il a expliqué que Nam Mô ça correspond à soi hồn, A Di correspond à la respiration cyclique sans rétention de souffle, et Da Phật correspond à la contemplation méditative. Mais ça, c'est pour les gens qui pratiquent avec l'âme. C'est-à-dire une fois que l'âme a quitté le corps par l'âme, ou bien il a accédé à un autre monde. On n'a plus ce corps pour pratiquer le dharma du corps. Mais le dharma du corps, c'est quoi? Ça sert à nous aider à nous purifier, à nous établir dans le calme. Et quand eux, ces personnes-là, ils pratiquent Nam Mô Di Đà Phật, c'est comme ils se purifient, ils continuent à se purifier et à s'établir davantage dans la sérénité, mais dans le monde invisible, par l'esprit, pas par le dharma du corps. Parce que le soi-hom, la respiration, la contemplation, c'est le dharma du corps. Il n'est valable quand on a encore ce corps. Cái đó là thân pháp thì phải còn cái thân mới hành được. Mà tại sao thầy nói nó tương đương là tại vì nó cũng giải. Nhưng mà cái trình độ cao thì ta luyện Nam Mô Di Đà Phật thôi. Thành ra cuối cùng mình đi là chỉ còn cái Nam Mô Di Đà Phật thôi. Thành ra mình phải ráng luyện từ bây giờ là vậy. Tại sao này mình đâu còn cái xác nữa đâu. Mình đâu có luyện soi hồn pháp luân thiền định nữa. Mà mình luyện Nam Mô Di Đà Phật. Mà bây giờ mình không lo tập niệm gì đó, đó mình niệm đâu có được. Bây giờ ông trời ông cho mình một ngày 24 tiếng mà mình không có niệm bao nhiêu hết, rồi tới đó mình niệm đâu có được. Maintenant, on nous donne 24 heures par jour pour invoquer, mais si on n'arrive pas, après on ne va pas pouvoir. Il faut s'entraîner. Il faut consacrer beaucoup de temps pour la voie spirituelle. Mình phải dành rất nhiều thì giờ cho cái việc tu luyện, mà ở dưới thế gian này mình bị lôi kéo á, thành ra cái chuyện đời nó cũng lôi kéo mình quá nhiều. Sur terre c'est très difficile parce qu'on est toujours attiré par ce monde provisoire. Il y a plein d'activités de ce monde provisoire qui nous intéressent et que ça va occuper le temps qu'on aurait dû consacrer pour la pratique. Et quand on arrive à la vieillesse, c'est déjà presque la fin de la session. C'est un peu trop tard. Le temps perdu ne peut pas être récupéré. Mais la vie, elle est comme ça. C'est pour ça qu'on doit passer plusieurs existences à se réincarner. Cuộc đời nó vậy. Mình bị cuộc đời nó lôi cuốn quá, thành ra mình phải nhiều kiếp. luân hồi, luân hồi, luân hồi, khổ, khổ, khổ. Tới khi nào mà đời nó không, không còn lôi cuốn mình nữa. Jusqu'à un moment où les choses de la vie ne nous attirent plus. Et à ce moment-là, on va revenir à soi-même et consacrer beaucoup plus de temps pour notre but essentiel de la vie. Khi mà cuộc đời nó không còn lôi cuốn mình nữa, đó, thì lúc đó mình mới trở về với cái mục đích chánh của cuộc sống của mình tại thế, là để học hỏi và tiến hóa. C'est pour mener la vie de perfectionnement et évoluer, et non pas jouir de la vie. Cái đó là điều thứ mấy trong 10 điều tâm đạo? Sống tạm để cứu đời, không phải để hưởng thụ.
Septième.
Vivre provisoirement pour sauver la vie et non pas pour jouir. Mais la jouissance terrestre est tellement attrayante.
C'est même pas ça. Des fois, on est intéressé par autre chose. Pas seulement pour la... Non. Bon, tu passes. Hein.
Comment tu passes?
Non, je dis, c'est pas forcément la jouissance qu'on veut profiter. C'est pas ça. Mais des fois, on est attiré par autre chose.
Mais ça, ouais, ça
c'est fait... pas pour des choses.
C'est une forme de jouissance. Si c'est quelque chose te plaît, tu le fais. C'est une forme de jouissance. Tu es attiré par la vie terrestre. Tu es attiré par quelque chose qui te fait plaisir dans la vie. Il y a des choses qui te plaisent dans la vie? Bien sûr. Tu peux pas nier. Hein?
Sinon, ça serait trop malheureux hein, s'il n'y a rien qui te plaît.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui. Si on voit que la vie est trop malheureuse sans ses plaisirs,
mais là,
c'est le point. Là, on a appuyé sur le point-là.
Non, mais
là, on a bien appuyé sur ce point-là. Hein? Sinon, la vie est trop malheureuse. Qu'est-ce qui est en train de prononcer ça?
Non, mais...
Hein, qui
rire, en toi, ça me fait plaisir, par exemple.
Qui en toi est en train de prononcer ça? Dis-moi.
Non, mais bon, je suis en train de discuter. Ça me fait plaisir. J'ai envie de rire, mais ça fait un plaisir aussi.
Tu vois? Mais au moins, elle est sincère.
Oui.
Non, moi, sincère jusqu'au bout, c'est reconnaître.
Oui, et honnête. Au moins, je suis honnête.
Ah, ça veut dire reconnaître qu'il y a encore des plaisirs de la vie. Sinon, je suis trop malheureuse. Voilà la vérité.
Oui, oui.
Sinon, je serais malheureuse. Ça veut dire qu'on n'a pas compris le sens de sa vie. C'est pour ça qu'on est malheureux. Sans ses plaisirs terrestres, on est malheureux parce qu'on n'a pas compris le sens de sa vie.
Mais au moins, je dis, on discute, on parle, on cherche à comprendre, ça fait un plaisir, un des plaisirs.
C'est pas une reproche, hein? Il faut pas te défendre.
Oui, oui. Non, j'ai pas pris ça pour un reproche, mais.
Ah non, il faut pas te défendre. On est en train d'expliquer la vérité. Non, non. La vérité, c'est on ne peut pas se détacher des plaisirs de la vie terrestre.
Ça c'est sûr.
Et on oublie. Il faut reconnaître. Hein? À ce moment-là, on oublie le sens de sa vie. Et lúc đó mình quên đi cái mục tiêu của cuộc sống của mình làm gì. Mình bị cái hồng trần nó lôi cuốn mình đó. Thành ra lúc đó mình quên, mình đừng không có thể nào mình nói mà lúc hồng trần nó lôi cuốn mình vô chuyện đó mà mình nhớ mình xuống đây để làm cái gì. Nếu mà mình không thấy cái đó là mình tự gạt mình. Si on n'arrive pas à voir cela, c'est dire on se trompe. C'est dire on trompe soi-même. On laisse les entités tromper soi-même. Phải vậy không? Thành ra Lục Căng Trần nó nói chuyện hay lắm à. Les entités parlent très bien. Les mots qu'ils utilisent bien, c'est la vie terrestre, les plaisirs. Sinon, on serait trop malheureux. C'est vrai que vous serez trop malheureux, vous, les entités. Vous serez très malheureuse parce que vous n'avez pas compris la voie. Vous serez très malheureuse. Je vais vous apprendre à invoquer les Namo Yefar pour que vous serez plus développé, plus lucide et vous serez plus malheureuse. Donc, on arrive à voir qui est-ce qui est en train de parler quand on parle. C'est déjà bien, parce que des fois, on ne sait pas qui est en train de parler.
Oui, mais c'est quand même plus facile pour quelqu'un qui vit seul ou quelqu'un qui, dans une famille, tu sais, on est nombreux. Pour moi, par exemple, c'est quand même très bien de partir, de se voir entre frères et sœurs. Pour moi, c'est, tu vois.
Non, mais chacun... Non, il ne faut pas justifier ce qu'on fait.
Non, je ne justifie pas, mais je dis...
Ce qu'on fait, c'est conforme à son niveau. Il faut pas
oui, il y a un plaisir à côté hein, de rassemblement en famille, tout ça. Non, tu vois.
Là, on est en train de parler de la vérité, mais chacun ne peut pas suivre cette vérité. Ở đây mình đang đào sâu chân lý nhưng mà không phải ai cũng theo cái chân lý đó được. Cái chân lý đó tùy trình độ, tùy hoàn cảnh. La vérité, on doit apprendre selon la situation familiale, selon son niveau. Mais ce n'est pas parce qu'on parle de la vérité que vous arrivez tout de suite à appliquer. Non, on ne vous oblige pas à le faire. Mais pour comprendre, pour ouvrir l'esprit. Pourquoi? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Ensuite... Vous allez continuer à pratiquer pour que les entités admettent petit à petit cette vérité. Parce que pour l'instant, les entités n'admettent jamais la vérité. Hein, parce qu'ils sont pas lucides. Donc, ils essaient toujours de trouver les causes, les prétextes pour plaider sa cause. Ça, c'est les entités. Il faut les séparer. Écartez-vous. Laissez l'âme, apprendre la voie spirituelle pour vous enseigner. Lục Cam rằng đó, tụi nó ma lanh lắm, nó nhiều cái biện hộ lắm.
C'est quoi biện hộ?
C'est des prétextes pour plaider.
Biện hộ.
Ah oui, c'est leur fort. Ils trouvent toujours quelque chose. Mais si l'âme n'est pas assez lucide, n'a rien pour leur donner. Nếu mà phần hồn không học đạo tâm tối đâu có gì ban bố cho tụi nó. Il n'y a rien à leur bénir. Il n'y a rien à leur accorder. Ils disent des bêtises et nous, on est là, bouche bée. C'est vrai ce que vous dites. Là, on est foutu. Toute la bande est foutue. Phần hồn học đạo mới có chuyện để giảng giải cho tụi nó nghe khi mà nó đưa lên những cái đề nghị đó. Còn les entités... nous suggère ce genre de pensée, l'âme doit dire quelque chose. Hey, stop, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la vie. Rồi, còn gì nữa? Cha tụi nó nói đi.
Hồi mình có chuyện mà mình có kể rồi đó, là hồi mà mình trước khi đi học khóa ở bên Đức á, trước một tuần mình bị nhức răng, nhức gì tùm lum á, ăn cơm gì cũng không được hết á. Mình mới tự nhiên có cái ý nghĩ để phóng ra than phiền đó. Nói mình không có cần ăn bất cứ cái gì không, không có đòi hỏi cái gì hết, mà tình dục cũng không có, không có cái gì hết á. Tự trong đầu mình nó hỏi sống để làm gì, đúng không? Nó mình không có đòi hỏi về tình dục, không có đòi ăn cái này kia nọ, chỉ cho mình ăn để sống nuôi cái thể xác này thôi. Mình sống để làm gì? Tự nhiên có câu trả lời, sống để cứu đời chứ không phải để hưởng thụ. Ở trong trí ý của mình đó, bị trên trả lời trực tiếp là mình hết nói luôn. Moi j'ai déjà eu l'occasion avant de participer au séminaire en Allemagne avant une semaine. Ben, j'ai mal des dents partout, les deux côtés, je ne pourrais pas manger. Tu vois, chaque côté, je ne peux pas manger. Et j'ai dit, je demande juste pour manger, pour nourrir ce corps. Tu vois, et même sexuellement, il n'y a rien à manger, je ne demande pas à manger des bonnes choses, tout ça. J'ai dit, vive pour quoi faire. Tu vois, j'envoie la pensée, mais voilà, je projetais, et puis il y a la réponse tout de suite dans la tête. Vive pour être numéro 7 là pour aider soi-même, c'est pas pour profiter de la vie.
Bởi lúc mà nói sống mà không có cái gì á, sống để làm cái gì, là ai nói vậy?
Ben, c'est les entités.
Voilà.
Donc cái đó là Lục Căng Lục Trần nói.
Lục Căn Hồng Trần nói, thành ra khi mà nó phát lên những cái tư tưởng đó, mình phải biết đó là Lục Căn Hồng Trần, không phải mình.
C'est eux qui se plaignent.
Ça veut dire qu'il faut l'essentiel, c'est de séparer les deux blocs. Quand il y a ce genre d'idées qui apparaissent, on sait tout de suite que ça, c'est les entités. Mm. C'est pas nous. Mm. Même si ça provient de même cerveau, de la même tête, ouais. Mais c'est pas nous. Et qu'est-ce qui va, c'est l'âme lucide qui va leur donner la réponse. Mm.
Ouais.
C'est l'âme lucide qui va, elle a appris ça quelque part. Elle va leur expliquer. C'est l'âme, à ce moment-là, est lucide pour lui donner une réponse.
Oui.
Mais si l'âme ne dit rien, ça veut dire que l'âme n'est pas lucide.
Ben oui.
Et à ce moment-là, on croit que c'est nous qui avons ces pensées. Mais en fait, ce n'est pas nos pensées. C'est ça la difficulté. Khi mà mình có những cái tư tưởng vậy, mình phải ý thức được là cái đó của Lục Căn Hồng Trần. Và khi phần hồn sáng suốt á, đương nhiên phải có một cái gì sáng suốt để nâng cao cái trình độ nó lên, để cho nó đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ nữa, thấy không? Nhưng mà cái trình độ tiến hóa này phải từ từ, chứ không phải là mình nói cái mình phân tách cái chân lý ở đây là mọi người có thể làm được. Nên cũng phải từ lớp thử thách rồi thanh lọc từ từ mình tiến, chứ mình đâu có ai mà nói cái chân lý là mình áp dụng được liền mình thành Phật liền đâu. La vérité, c'est pour que nous éclairer. Mais pour appliquer la vérité, il faut de la pratique. Il faut que les choses changent autour de nous. Hein? Parce que la situation est notre maître. Cái hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh của mình á, là ông trời ông sắp đặt cho cái trình độ của mình. Mình không có thể nào mình muốn cái hoàn cảnh của người khác được hết. Chaque situation, c'est notre maître. Et c'est Dieu qui a déjà établi pour que nous apprenions. Nous ne pouvons pas rester dans notre situation et envier la situation de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour nous. Nous, nous devons apprendre notre situation. Hoàn cảnh là ân sư, là hoàn cảnh là ông trời đã sắp đặt để dạy mình. Là mình phải học trong hoàn cảnh của mình, chứ không phải là mình ngồi trong hoàn cảnh của mình rồi mình muốn cái hoàn cảnh người khác. Không được. Hoàn cảnh nào là nó có lý do hết. Mà mình phải học ở trong đó để mình thức tâm, để mình thanh tịnh đó, là cái đó là cái bài học của mình. Mình phải trả thôi. Nghe không? Rồi còn gì nữa? Muốn nói gì nữa?
Giống như anh Bảo nói, hoàn cảnh thì tùy theo cái trình độ tiến hóa của mình. Giống như mình đang học ở lớp... tiểu học, phải không? Mà mình muốn nhảy lên hết đại học đâu có được. Phải học từ theo thứ tự, có trật tự đàng hoàng, chứ không phải như mình muốn, mình tưởng mình muốn làm này cái kia cái nọ đâu. Cái trình độ mình tiến hóa tới đâu thì sẽ có cái hoàn cảnh nó đáp ứng với cái sự tiến hóa của mình cho mình học bài. Moi j'ai dit que chaque situation est suivant la capacité le niveau de chacun. On est en primaire, on ne va pas apprendre des leçons de universitaires. Ce n'est pas possible. Il faut passer par échelon, par échelon, étape par étape. Voilà.
Non, toutes les choses sont justes parce que c'est conforme à notre niveau. Nhưng mà tất cả của mình làm gì đúng là tại vì nó đúng với cái trình độ của mình. Nhưng mà mình học chân lý để gì? Để mình thấy rõ con đường mình phải đạt tới. Pourquoi nous devons apprendre la vérité? Pourquoi Maître nous explique des choses très lointaines, très haut, hein, très élevées? C'est pour que nous avons une idée de ce qui se présente et un jour on va progresser vers ce but-là. Ce n'est pas pour que nous appliquions tout de suite, nous ne pouvons pas. Notre niveau ne nous permet pas de le faire. Et il faut accepter notre niveau tel qu'il est. Mình phải chấp nhận cái trình độ của mình đang có để mình học, mình tiến, chứ không phải là mình phân tách cái chân lý là mình phải áp dụng cái chân lý đó liền. Đâu phải dễ vậy. Thì bác sĩ vì đó là mình phải học từ từ để mình thức. Mình thấy, mình biết ngày nay mình làm cái chuyện đó là tại như vậy. Ngày mai mình sẽ cố gắng hơn, tiếp tục hơn, vậy thôi. Chứ đâu có ai mà buông bỏ hết cuộc sống này để lo chuyện đạo đâu. Khó lắm.
Anh Bảo cho em hỏi hồi nãy... Roger có nói là mình sống để độ đời, mà mình nói mình độ đây là độ cho vạn linh của mình hay là độ ở ngoài đời?
Thì bây giờ nó có hai cái trình độ. Cái trước hết đó là mình phải độ vạn linh bên chúng sanh ở bên trong mình trước. Là mình độ được chúng sanh ở bên trong mình á, mình mới độ được chúng sanh bên ngoài. Bản thân bất độ hà thân độ là vậy đó. Donc la question c'est tout à l'heure Roger a dit que nous vivons d'après la septième septième recommandation, c'est nous vivons provisoirement pour sauver la vie et non pas pour jouir. Et la question c'est est-ce que nous vivons provisoirement pour sauver les entités en nous ou pour sauver les gens à l'extérieur? Moi, j'ai dit, il y a différents niveaux. La première chose qu'on doit faire, c'est pour sauver les entités, les gens à l'intérieur de nous. Et si nous parvenons à sauver les entités à l'intérieur de nous, nous pouvons ensuite sauver les gens à l'extérieur. Thấy không? Là mình phải đổ cái chúng sanh trong này được, rồi mình mới đổ bên ngoài được chứ. Ở bên trong mình nó cũng là chúng sanh, nó chung sống với mình, cho nên gọi là chúng sanh. Thấy không? Thì nó chúng sanh là nó chung sống với mình, kêu bằng chúng sanh. Nhớ gì nữa không? Rồi đó, cái xíu. Có thắc mắc gì nữa nói chuyện mới vui, chứ không có thắc mắc là nói chuyện đâu có vui. Rồi, tiếp tục ha. Thành thật, rồi mình nói thành thật là trật tự của càn khôn vũ trụ. Thành thật chính mình, năng tự đạt thì mình dễ hòa với càn khôn vũ trụ hơn. Rồi tại sao ông thầy khi mà ông hứa với ai mà có hẹn giờ nào là ông rất là đúng giờ, tại sao vậy? Pourquoi mettre quand il a un rendez-vous quelque chose et toujours à l'heure, très ponctuel, pourquoi?
Il respecte thật trật tự. Il respecte cái trật tự. L'heure avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure.
Tại sao ông phải tôn trọng cái trật tự vậy?
Et quand on dit quelque chose, on le fait. Et on est droit, on est discipliné et droit. Quand on dit, on fait.
Tại sao maître, il peut pas louper ça? Pourquoi?
Parce qu'il a dit tiếng học lẽ, học le văn. C'est pas ça. Il faut apprendre déjà la politesse là, et ça c'est une sorte de politesse déjà. Quand on promet quelque chose, on applique.
C'est autre chose encore.
Parce que c'est un rendez-vous connecté avec avec en haut, et donc c'est important peut-être,
non,
je sais pas.
Non, même pas. Si c'est un rendez-vous terrestre, c'est pareil.
C'est pour que nos entités nous respectent.
Uh-huh.
Parce que si on fait des choses qu'on n'est pas sérieux, notre entité nous dit « Ah, moi, je ne crois pas, je ne l'écoute pas. » Donc, quand on est sérieux, on fait des choses, on promet, on fait des choses pour que montrer aux entités que nous, on est sérieux.
C'est la première étape. Pour nous, c'est comme ça. Mais pour maître, pourquoi? Pour nous, c'est comme ça. On apprend à nos entités l'ordre, on apprend la politesse, on apprend... Le règlement, on apprend l'ordre. Mais pour maître, qu'est-ce qu'il apprend, lui?
Par respect envers les autres?
Non. Non, c'est pas pour ça.
Donc, on ne sait pas. C'est pas à notre niveau.
Là, il faut que c'est allé.
Hay là mình phải dùng thêm, học thêm cái danh nghĩa lễ chí tính ở đời nữa thầy?
Ở đời cái danh nghĩa lễ chí tính là rất hay, con người phải học cái đó. Học đó đâu được, tiên học lễ hậu học á. Vô lễ, đâu ai mà dám nói chuyện với mình đâu. À, thì mình muốn truyền pháp cho người ta, mình phải có lễ độ, tiên học lễ hậu học á. Mà lễ nghĩa chí tính không có đàng hoàng, mà ai mà tin mình mà tu. Cái đó là mình phải học, nó bắt buộc. Nhưng về người tu, tại sao nó đi tới lễ lễ nghĩa thì chính rõ ràng. Và khi mà nó hồi được điểm và nó hiểu rõ cái con đường đi chân giác của nó, tự nhiên nó không còn tham lam nữa. Nó dứt khoát cái vấn đề đó, danh mạch là quan trọng, vì nó sợ làm cho luồng điểm của nó thất bại. Như bây giờ tôi tối nay tôi tu khá, tôi thấy cảnh tiên nhà Phật, nhưng mà tôi mai tôi mua mô gạt ai là tôi mai nó mất, tôi muốn mất cái cảnh đó. Cũng như người ta thấy Bồ Đi Châu gạt người ta nó cũng mất. Cho nên cái phần đó là sự kiểm soát đó mình. Cái trung tâm chân mày này, cái luồng điểm này đây mà sau này nó mất cũng không thích nữa. À, tự mình làm mất, nó động ở bên trong làm mất, vì tham dục trượt được nó mất thì mình buồn. Mình muốn có cái đó, muốn có cái đó thì phải giữ tất cả nề nếp đàng hoàng trật tự. Đối với đạo, thiếu nợ người ta mình phải lo trả, không có nghĩ chuyện được gạt người ăn lấn gì cả. Ăn lấn người ta tốt cũng không được. Cho nên cái phương pháp này là tự kiểm soát kỹ càng. Khi những người nào có mình Môn Đi Châu là sẵn, nói bậy một câu là tối cũng mất, nắm tánh cũng mất, cái gì động ở trong là tối nó mất, nó thay đổi. Cho nên phải những người tu này tự nhiên họ trở nên con người nghiêm sĩ trật tự. Nếu mà họ đạt được cái Môn Đi Châu, họ không bao giờ chịu bỏ, ở thế gian có tiền cũng không được. Cho nên đối với những người tu vô vi mà có trật tự rồi, người ta hỏi, hứa mấy giờ mấy phút là mấy giờ, người ta không có sai. Sai giờ sai phút là những người chưa đạt tâm hồn loạn, mà đàng hoàng là không có sai giờ sai. Vì mỗi đêm nó thành lập cho nó thanh sạch, phải làm việc thanh sạch đàng hoàng.
Kính thưa thầy.
Hay không? Mày nói gì?
Il respecte les horaires parce que il tient bon à ce qu'il a déjà acquis. Par exemple, s'il a déjà la possibilité d'obtenir quelque chose par le travail, s'il oublie ou il rate une promesse ou il est en retard, il perd cette chose qu'il a acquis avec tant de difficultés. Donc, il tient bon à ne rien perdre une fois qu'il a acquis ce qu'il a acquis dans la difficulté par la pratique, il ne veut pas le perdre. Donc, voilà.
Tu nói gì, có ai nhớ gì không? Nói đi gì đi.
Thầy, nếu mà thầy thực hành được một cái trình độ nào đặc biệt đó, thầy không có muốn mất cái đó. Tại vì nếu mà thầy ban ngày thầy không có giữ lời hoặc nóng tính hoặc etc đó, cái chuyện mà thầy được đó, trong khi mà khó khăn đó, thầy sẽ mất cái đó liền.
Rồi có ai nhớ gì khác không? Nãy nghe cũng bằng có một phút mấy, có nghe nhớ gì không?
Thầy có thêm nói mình phải tiên học lễ, hậu học văn.
Ừ,
cũng người đời nó cũng phải học nhân nghĩa lễ trí tính.
Ừ.
Còn thêm nãy chị...
Nếu mà mình không có lễ, mình nói chuyện không ai nghe hết.
Phải rồi.
Donc la première chose qu'il a dit, c'est il y a la règle de bonne conduite dans la vie. Hein, il y a les cinq critères de bonne conduite dans la vie. Ça représente la politesse dans la vie terrestre. Hein? Et nous devons apprendre cela, pratiquer cela pour pouvoir prêcher aux gens. Sinon, quand on prêche, personne ne va nous écouter. Cho đó là nhân lễ, nghĩa lễ tính ở đời. Còn nhân lễ nghĩa trí tính trong đạo thì sao? Donc, je vais en profiter pour parler des cinq choses de la vie. Hein? Les cinq choses, les cinq critères de la vie, c'est quoi?
Nhân lễ.
Nhân, c'est pas la compassion, la gentillesse.
Nhân là gì?
Nhân nhiều, c'est la compassion, je dirais.
Hein?
Et nghĩa, c'est loyauté.
Vâng.
Lễ, c'est la politesse, chi tân, chi c'est la
l'esprit. Qu'est-ce que c'est nhân, s'il te plaît, Bảo?
Vậy vậy các ai hiểu chữ nhân là gì không?
Reconnaissance?
Non. Nhân chớ sẽ dire c'est la.
Giờ ai hiểu rồi đó, giờ mình nói. Rồi đó giờ mình nói nhân nghĩa lễ trí tính, là giờ các ai hiểu nhân là cái gì không?
C'est pas la compassion?
Nhân là làm người.
Làm người sao? Mình cũng nói hoài mà mình không hiểu cái chữ đó là cái gì ha. Nhân là sao? Là con người phải không? Mà muốn nói gì về con người, về cái cách đối xử giữa con người và con người. C'est la relation entre les êtres humains. C'est quand on parle de l'humanité, c'est des relations entre les êtres humains. Ça veut dire qu'il faut avoir l'amour, les protections, l'aide, le partage avec tous les gens. Hein? C'est ça le mot humain qu'on retrouve dans les cinq qualités qu'on doit apprendre sur Terre. C'est les relations humaines. Il faut avoir un amour humain, ça veut dire bien se comporter entre les êtres humains. Mais,
la politesse.
Oui, la politesse, c'est les règles
de courtoisie.
Hein, les règles de savoir-vivre, les règles de courtoisie sur Terre. Hein?
Oui.
Oui.
Nghĩa?
Yeah.
Nghĩa, trong nghĩa, c'est-à-dire la loyauté, non. Je cherche le mot en français. Con nghĩa, c'est-à-dire quelqu'un qui... Je cherche le mot.
En fait, c'est, on doit appliquer les règles qui sont conseillées pour être un être bien, quoi, conforme à la morale.
Conforme à
la morale et à la voie de Dieu, quoi, c'est la justice et tout ça.
Ouais,
être juste, être fiable, avoir de la loyauté, tout ça, c'est nghĩa. T'es là ça.
C'est pas l'intelligence, l'esprit.
Oui, c'est l'esprit, la lucidité, ouais. L'intelligence. Tính là sao?
Tính, có tính, c'est la qui tient la promesse, là quelqu'un qui tient la promesse,
ouais.
qui attire la confiance.
Oui, nhân lễ trí tính của đời. Bây giờ, nhân lễ nghĩa trí tính của người tu thì nó như thế nào? Comment on applique la politesse pour un pratiquant spirituel? Người tu thì nãy thầy nói là sao? Chưa nghe lại nha.
Tại vì trong mỗi người đều có ngũ tạng, phải dùng thêm, hòn thêm cái nhân nghĩa để chỉ tính ở đời.
Ở đời, hòn đó đâu được.
Chỉ tính ở đời.
Ở đời, cái nhân nghĩa lên để chỉ tính là rất hay. Con người phải học cái đó. Học đó đâu được. Tiên học lễ, hậu học pháp. Vô lễ, đâu ai mà nói chuyện với mình đâu. Nên mình muốn truyền pháp cho người ta, mình phải có lễ đó. Tiên học lễ, hậu học pháp.
Donc, Maître a dit que c'est bien d'apprendre ces cinq vertus, c'est nécessaire dans la vie terrestre. Si nous voulons transmettre la méthode à quelqu'un, il faut apprendre la politesse en premier. Donc, si nous n'avons pas ces cinq vertus, personne ne va nous croire. Comment on peut leur enseigner la méthode, la voie?
Về người tu, tại sao nó đi tới lễ nghĩa trí tính rõ ràng? Và khi mà nó hồi được biển và nó hiểu rõ cái con đường đi chân giác của nó, tự nhiên nó không còn tham lam nữa. Chỉ dứt khoát cái vấn đề đó, danh mắt là quan trọng vì nó sợ làm cho luồng điển của nó thất bại.
Donc, quelqu'un qui mène la vie de perfectionnement, il va parvenir à ces cinq vertus de façon réelle, c'est-à-dire qu'il a peur qu'automatiquement, il n'a plus d'ambition, il n'a plus d'avidité. Il a peur que ça va nuire à son énergie.
Nhưng bây giờ tối nay tôi khá, tôi thấy cảnh tiên nhà Phật. Nhưng mà tôi mai tôi mua mô gạt ai là tôi mai mất. Tôi không mất cái cảnh đó. Cũng như người ta thấy Bồ Đi Châu gạt người ta, nó cũng mất. Cho nên cái phần đó là sự kiểm soát đó mà.
Donc si par exemple on arrive, on est parvenu à voir la perte de silence, si on cherche à ruser sur quelqu'un, à tromper quelqu'un, le lendemain on va perdre tout de suite cette perte de silence. Hein? Si on cherche à tromper quelqu'un, on perd tout de suite cette perte de silence.
Như bây giờ tối nay tôi khá, tôi thấy cảnh tiên nhà Phật, nhưng mà tôi mai tôi mua mô gạt ai là tôi mai mất. Tôi không mất cái cảnh đó. Cũng như người ta thấy Bồ Đi Châu gạt người ta, nó cũng mất. Cho nên cái phần đó là sự kiểm soát đó mình. Cái trung tâm chân mày này, cái luồng điển này, đây mà sau này nó mất, mình cũng không thích nữa.
Et lorsqu'on arrive à ressentir l'énergie entre les deux yeux, et si le lendemain on perd cette sensation, on le regrette beaucoup, c'est parce qu'on a fait des bêtises.
Tự mình làm mất, nó động ở bên trong làm mất, vì tham dục trượt được nó mất, thì mình buồn, mình muốn có cái đó thì phải giữ tất cả nề nếp đàng hoàng.
Donc, quand on a perdu cette sensation, c'est parce qu'il y a des perturbations en nous, il y a des avidités, des désirs sexuels, un désordre à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on perd cette sensation. Et si nous voulons maintenir cette sensation, il faut maintenir l'ordre en nous, que tout est correct en nous.
Cho nên cái phương pháp này là tự kiểm soát kỹ càng đi. Khi những người nào có minh Bồ Đề Châu là sẵn. Nói bậy một câu là tối cũng mất. Nắm tánh cũng mất. Cái gì động ở trong là tối nó mất, nó thay đổi. Cho nên phải...
Donc celui qui est parvenu à voir la perte de silence, il doit se contrôler en permanence. S'il a une mauvaise pensée, s'il veut tromper les gens, s'il veut... gagner l'argent de façon incorrecte, il perd la perte de silence. Il doit se contrôler sérieusement. Donc, quelqu'un qui est parvenu à un niveau spirituel élevé, quand il a un rendez-vous, l'heure, c'est l'heure. Ça veut dire, il respecte. Et celui qui ne respecte pas l'heure, c'est celui-là, il n'est pas encore parvenu à un bon niveau. Son cœur est encore perturbé.
Thì mỗi đêm nó thanh lọc cho nó thanh sạch, phải làm việc thanh sạch đàng hoàng.
C'est parce que chaque nuit cette personne s'est purifiée et il est pur et propre, donc il doit agir de façon pure et propre. Rồi, hiểu chưa? Clip này hay ha. Thành thật chính mình, năng tự đạt. Thành thật là mình trở về với cái trật tự đàng hoàng, thanh sạch. Thâm tình tự đạt, chẳng còn mưu. Không còn mưu, còn mưu là nó mất trật tự rồi. Thâm tình là gì? Cái gì gọi là thâm tình? Thâm tình nó thể hiện ở mấy nơi, mấy chỗ. Hỏi thâm tình xuất phát từ đâu? Thưa, thâm tình xuất phát từ nơi hội tụ tâm linh bộ đầu. D'où provient l'amour profond. L'amour profond provient d'une concentration de la conscience spirituelle au sommet de la tête. Thâm tình thể hiện ở trong lúc nào? Quand est-ce se manifeste l'amour profond? L'amour profond se manifeste lors des rencontres. Qu'est-ce que c'est l'amour profond? C'est lorsque dans des rencontres inattendues, ça, ça manifeste l'amour profond et on se rappelle mutuellement les choses d'autrefois, depuis cette existence jusqu'aux existences antérieures, qu'on avait plein de promesses pour l'avenir. Thâm tình bạn đạo do đâu hình thành? D'où provient l'amour profond entre les amis pratiquants? Thưa, thâm tình bạn đạo do hành giả đồng hành tương ứng hình thành tình yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. L'amour profond entre les pratiquants provient de la pratique des pratiquants qui pratiquent de façon harmonieuse et ça forme l'amour et la protection mutuelle. Tình thâm phát triển trước như sau, cấu kết thương yêu tự giải sầu, quý mến thâm tình trong thức giác, bình tâm học hỏi tự về mau. Hỏi, thâm tình phát triển giữa trời và đất nằm ở đâu? Thưa, thâm tình phát triển giữa trời và đất nằm ở trung tâm bộ đầu, điển tâm cảm thức thanh nhẹ và hóa giải nghiệp lực của nội tâm. Kệ trung tâm phát triển tự mừng thầm, quý mến trung ương tự phát tâm, thanh tịnh trong lòng, trong ý dục bền lâu thực hiện, tự xuyên tầm. Donc, d'où provient l'amour qui se développe entre le ciel et la terre. L'amour profond se développe entre le ciel et la terre, réside au sommet de notre tête. Notre cœur d'énergie ressent le pur et le léger et dissipe les force karmique de notre fort intérieur. Nguyên nguyên chân lý rõ thâm tình, trời đất an vui, đất đẹp xinh, hỗn độn, rồi đâu cũng được đẹp, hùng hồn, chất phát, chuyển tiến trình. Lorsque nous revenons à la vérité, nous allons comprendre clairement l'amour profond. Donc, il y a, pour cet amour profond, il y a l'amour entre le ciel et la terre, l'amour entre les amis pratiquants, l'amour profond des, lors des rencontres. Thâm tình tự đạt chẳng còn mưu. Thì lúc đó mình trở về với cái trật tự rồi mình đâu còn mưu gì nữa. Rồi, câu hỏi, minh tình đạo Pháp là sao? Première question. Thưa, minh tình đạo Pháp là có thực hành phát triển đúng hướng đi của trung tâm bộ đầu thì mới thấu triệt được nguyên căn nguồn cội của phần hồn là vô cùng. Kể quy nguyên thức giác gốc vô cùng sáng tỏa minh tâm phát triển chung. Có một tình trời là quý đẹp, bình tâm học hỏi khắp bao vùng. Giờ về question, có ai thắc mắc gì không? Câu hỏi thứ nhì, người khác cố ý hại mình thì mình phải làm sao? Đáp, thưa, người khác cố ý hại mình thì mình phải thanh tịnh, tìm hiểu sự sai của chính mình. Mà tự sửa thì mọi sự cố ý đối phương sẽ tiêu tan. Hướng thượng quy nhất luồng tâm điển hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì mọi sự trở ngại sẽ dần dần tan biến, ngược lại tìm cách đấu tranh thì sẽ bị tiêu hao và thảm bại ở tương lai, bỏ xác và không giúp ích cho phần hồn tiến hóa và tháo gỡ nghiệp duyên. Kệ đấu tranh cảm thấy thân phiền động, mơ ước ước mơ với phật vòng, không đạt không thành tâm động loạn, bình tâm tu học sống thông dong. Vous avez des questions? Troisième question. Hỏi, cơ thể loài người có những gì? Thưa, cơ thể loài người có tất cả những gì càn khôn vũ trụ. Từ nặng tới nhẹ đến nặng. Chỉ có tâm và trí là đặc biệt hơn các loài cầm thú. Nếu tu thiền hướng về trí ý mà phát triển thì mọi sự trên đời rất dễ giải quyết, thuận theo, thuận chiều và hợp tình. Hợp lý, kể chẳng cần lập luận phân suy diễn, thực hiện công phu tự thức hiện, giải tỏa u buồn, tâm sáng lạng, thông giao trời đất, cảm bình yên. Câu số 4 hỏi, thông giao là sao? Thưa, thông giao là thấu triệt nguyên lý của mọi việc, dũng mãnh cảm thông, chẳng có ngập ngừng. Cảm chẳng có ngập ngừng, càng tham thiền nhập định càng thông suốt, chỉ có thực hành thiền thì mới hiểu được điều này. Kệ, quy y thật sự chẳng làm sai, chẳng loạn, chẳng mê, tự tiến hoài. Đời đạo song hành tâm chẳng động, chung vui thanh tịnh chẳng làm sai. Hỏi, tâm giao bình đẳng là sao? Thưa, tâm giao bình đẳng là quý họ như mình, biết được mọi khả năng trên mặt đất này do trời đất ân độ hình thành. Từ trong kho bí khai triển xuất ra học đạo, kể khai thông từ thấp đến cao độ, tự tiến tự tu giải nấm mồ, chân pháp thực hành tâm thức giác, càng tu càng tiến niệm nam mô. Hỏi
anh bảo với cái câu đáp mà từ trong kho bí khai triển xuất ra học đạo, từ trong kho bí ở đó này.
Rồi, đáp tâm giao bình đẳng là sao? Thưa, tâm giao bình đẳng là quý họ như mình, biết được mọi khả năng trên mặt đất này do trời ân độ hình thành, từ trong kho bí khai triển xuất ra học đạo. Cái kho bí này là gì?
Kho bí chắc trong tâm mình, kho bí là sao?
Xuất ra học đạo thì trong kho bí là chắc trong cái tiểu thiên địa của mình đó, là nó có cái sự quyền bí ở trong đó. Mình phải xuất ra mình mới đi học đạo được. Donc c'est on est que toutes les capacités sur cette terre sont accordées par Dieu. Et ça provient du hangar mystérieux qui se développe từ trong kho bí khai triển xuất ra học đạo, et qu'on quitte. On va apprendre la voie spirituelle. Thì ông trời ông cho mình tất cả cái cơ thể quyền vi này đó, là tất cả cái khả năng nó nằm ở trong cái cơ thể quyền vi này đó. Thì đó, khi mà mình xuất ra ngoài đó, mình mới học đạo được cái cao siêu của Đức Phật. Thành ra thầy nói là mình muốn học đạo phải lên xứ Phật học, là học cái đạo cao siêu ở bên trên đó.
Nghĩa là nói chung kho, từ trong kho bí là từ trong tâm mình là...
Tôi nghĩ là chắc cái từ ở trong cái tiểu thiên địa của mình.
Dạ.
Trọng ân là sao? Thưa, trọng ân là với người có đức tin đối với cha trời, chịu tu thanh nhẹ thì mới biết được sự giá trị của hai chữ trọng ân đối với cha trời. Cảm thông nguồn gốc quá xanh của Ngài, ân độ cùng một lúc. Kể thương yêu phát triển vô cùng tận độ quần sanh hưởng một phần, ân phước tràn đầy trời tận độ, thực hành chân thật, triển ân gần. Câu số 7, hỏi từ đâu mà tạo ra sự sống còn của muôn loài vạn vật? Đáp, thưa, từ thanh khí điển của trời vất, hóa sanh vạn vật, sức sống trong hy vọng và hy vọng, tiến hóa trong cõi phù sanh tạm và tiến về thanh tịnh. Kể bước vào cõi tạm sống phân minh, đời đạo mở đường trong chuyển trình học hỏi không ngừng trong ác độc, tự mình tự tiến tự quy hình. Rồi hết rồi
cái câu mà học hỏi không ngừng trong ác độc rồi.
Thì mình xuống đây là mình học cái gì? Mình học trong cái sự ác độc trần trượt của thế gian chứ mình học cái gì? Mình học biết bao nhiêu cái từ cái sự ác độc tới từ khi trước khi làm người cho đến làm người là mình cũng phải bắt buộc học trong cái sự ác độc chứ, phải không?
Vậy là nói chung mình xuống đây là học trong cái chữ ác độc là nhiều không?
Đó, học ác độc nhiều. Mình là nếu mà mình làm con thú thì con này ăn con kia là cũng là ác độc vậy. Ông trời ông sanh để những lập ra những cái bài học để cho mình học, mà con này ăn con kia để quá sanh tranh, nhưng mà phải học trong cái đó, rượt chạy cắn chết rồi mới ăn, ghê lắm á, khổ lắm. Thành ra nếu mà mình đã qua mấy kiếp thú là mình cũng trải qua những cái sự học những cái bài đó, là mình ăn con khác hay là con khác ăn mình. Mình cũng bị ăn, thầy nói nhiều người ở đây cũng bị, có nhiều người cũng đã bị con thú xé xác, là kiếp trước nó nhắc mình nó cũng là con thú, bị con thú xé xác. Nous devons apprendre dans les cruautés parce que depuis plusieurs existences dans, sur le parcours d'évolution, nous devons apprendre à travers les cruautés. Dans le règne animal, les animaux s'entretuent pour se nourrir. Hein, c'est les plus costauds, ils vont poursuivre, chasser, les plus faibles pour manger. Le maître, à un moment donné, il dit que parmi les gens qui sont ici, certaines ont été déchirées par les animaux. Peut-être que dans une existence antérieure, peut-être étant un animal plus faible, on a été attaqué, déchiré par les animaux plus méchants. Rồi giờ làm người cũng vậy, mạnh hiếp yếu là vậy đó. Mình thấy không, cuộc đời này mạnh hiếp yếu. Mấy cái sứ mạnh, nếu mà nó không đàng hoàng, nó đi ăn hiếp mấy sứ yếu là vậy đó. Cũng là ác độc không? Nhưng mà những cái đó là nó cũng phải gặp phải cái luật nhân quả, chờ ngày để trả tội, trả nghiệp. Những cái gì mình làm đó là ghi chép hết rồi. Ông trời không cho mình cái bản thể này là ghi chép hết tội lỗi của mình, không có xảy cho mình chạy khỏi. Biết là phần hồn là bất diệt, là không dám làm ác là vậy. Thế nào cũng phải trả. Không thể nào mà làm ác mà thoát được hết. Nhưng còn mình không qua là on comprend la loi de cause et effet, on comprend que l'âme est immortelle, on n'ose plus faire des bêtises, du mal, parce qu'un jour ou l'autre, on va payer.
Cái câu thầy nói sức sống trong hy vọng và hy vọng là sao?
Thưa, thanh khí của trời đất quá xanh vạn vật, sức sống trong hy vọng và hy vọng. Thì bây giờ ông trời, ông cho mình có sự sống, nhưng mà ông cũng cho mình cái sức sống của mình, cái mà làm cho mình muốn sống đó, là nhờ có những cái hy vọng. Cũng như là tôi bây giờ tôi sống, tôi ráng, tôi đi học, tôi hy vọng ngày sau tôi học thành tài, tôi hy vọng có được công việc làm ăn tốt, có cái điều kiện sinh sống tốt hơn, hy vọng có gia đình, được con vợ đẹp, mà còn được mấy đứa con để tôi nuôi, phải không? Mình có những cái hy vọng đó, nó nuôi sống cái sức sống của mình, làm cho mình muốn sống. Tôi đi cày, tôi kiếm thêm tiền, nhiều nhiều tiền để tôi lo cho con, cho tôi, để tôi mua cho mỗi đứa một căn nhà, ví dụ vậy đó. Thì cái đó nó cũng tạo cho mình cái sức sống, phải không? Là trong hy vọng và hy vọng để tiến hóa trong cái cõi phù sanh này, cho nên nó mới có xây dựng đủ thứ cái chuyện thế gian này. Người ta cố gắng trong cái hy vọng đó, người ta mới thích sống. Chứ nếu ông trời không tạo ra con người sống mà nó không thích sống là nó tự tử, nó chết hết rồi. Donc si Dieu nous donne pas cette force de vie dans l'espoir et dans l'espoir, nous n'avons pas envie de vivre, tout le monde va se suicider. Si dans la vie il n'y a que misère, souffrance et il n'y a pas d'espoir, les gens ne s'accrochent pas à cette envie de vivre. Nó không có bám vô cái sức sống đó để mà nó sống. Cho nên dù con người mà đi tới cái những cái hoàn cảnh khó khăn đó, thì cũng phải ráng tranh đấu để cho sống, cho được sống trong cái hy vọng, tiến hóa trong cõi phù sanh tạm và tiến về thanh tịnh. Thì mình người tu thì mình cũng hy vọng, mình hy vọng là ngày nào đó mình tu nó thanh nhẹ, mình thoát khỏi cái sức hút của hồng trần để mình được giải thoát. Mình mới cố gắng, mình ráng sống đàng hoàng, mình tu, mình ráng sống khỏe mạnh để mình ráng mình tu, mình ráng mỗi ngày mình niệm Phật. Nous aussi, en tant que pratiquant spirituel, on a l'espoir aussi de pouvoir se libérer, l'espoir de pouvoir un jour pratiquer correctement Namo Yéfar et ne plus être emporté par la vie terrestre. C'est dans l'espoir, l'espoir fait vivre.
Cái câu chân pháp nó có kêu bằng cái chân hành chân tu mà. Còn chân pháp
thì muốn chân hành chân tu là bắt đầu phải nhờ cái chân pháp. Pour pouvoir parvenir à la pratique véritable, on a besoin avant tout d'un véritable dharma. Thì mình muốn đạt tới chân hành chân đạo, chân hành chân tu là chân hành thì mình phải có cái chân pháp trước. Chân pháp là nó giúp mình khứ trượt lưu thanh, mình thanh lọc mình càng ngày càng nhẹ, mình mới bước tới cái chân pháp, chân hạnh,
Còn chân chánh.
À, chân chánh cũng vậy, thì mình đi từ trượt tới thanh, từ động tới tịnh, đi từ cái lãng quạng đi tới chân chánh thì cũng phải thanh lọc nó mới đi tới chân chánh. Mình trở về cái chân hồn của mình thì mình không còn bị trượt nữa, thì mình không còn dính líu tới thất tình lục dục nữa, thì mình sẽ là con người chân chánh.
Yeah.
Thì cũng phải nhờ chân pháp.
Đây là chân pháp, tới chân chánh và chân hành chân tu.
Mình nhờ chân pháp mình mới trở thành con người chân chánh được, chứ nếu không mình là con người xiên xẹo. Thế gian không có cây ở trên núi có cây ngay, thế gian không có người ngay là vậy. Sur les montagnes, il y a les arbres qui poussent très droit, mais sur terre, il n'y a pas d'homme droit. Là mình là con người xiên xẹo. Mình phải ráng sửa cho nó ngay ngắn lại. Cho nên tối ngồi sơ hồn bắt nhìn giữa trung tâm chân mày là vậy đó. Pour ça, chaque nuit qu'on fait sur home, obligé de garder droit entre les deux yeux. C'est pour nous rectifier.
Sự hồn như tâm chân mày là chân chánh, không xiên, không xiên, không xẹo ha.
Để tập cho nó ngay thẳng trở lại, cái người mình nó xiên xẹo quen rồi. Hỏi gì nữa hết? Hết rồi ha.
Rồi, cảm ơn.
Cảm ơn.
Cảm ơn.
Hôm qua
mai có con nuôi nhiều lắm.
Con nuôi đâu vậy mau?
Giờ suy xiêu còn mình này cả.
Mò mò tu mò.
Wow.